Trà My xin chào đón quý vị đến với tạp chí thanh niên của đài VOA. Vụ án của tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ đã thu hút sự chú ý của cộng đồng thế giới, truyền thông quốc tế và đông đảo người Việt trong và ngoài nước. Ngày diễn ra phiên tòa, một số bạn trẻ quan tâm đến tình hình chính trị và pháp luật của Việt Nam đã tới trước cổng tòa, dù biết trước là sẽ gặp rắc rối với lực lượng an ninh dày đặc, phong tỏa xung quanh Tòa án Nhân dân Hà Nội, với hy vọng được theo dõi những diễn tiến về phiên xử mà nhà nước gọi là công khai. Họ đã chứng kiến những gì từ bên ngoài tòa án? Cảm nhận của các bạn trẻ về phiên tòa này ra sao? Và vì sao họ quan tâm đến nhân vật bất đồng chính kiến này? Trà My hỏi chuyện ba thanh niên trong số đó là Linh, Tài và Tâm. Các bạn cho biết.
Thực ra là về cái vụ Cù Huy Hà Vũ này thì em đã tìm hiểu, em xem trên báo khá nhiều rồi. Em quan tâm về đến cái vụ Bosit Tây Nguyên và cái vụ của Vinasin ấy có liên quan đến Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ấy, thì cũng liên quan đến Cù Huy Hà Vũ.
Em thì em biết đến tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ từ khi cái vụ Cồn Dầu xảy ra, thì em thường theo dõi tin tức ở Cồn Dầu. Ông đã lên tiếng cho Cồn Dầu, từ đó là cũng cảm mến về ông.
Thế còn anh Linh ạ?
Thì thực ra về ông Cù Huy Hà Vũ á, thì em đã nghiên cứu đã và em đã xem rất là nhiều vụ kiện thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về Bộ Chính Tây Nguyên hay là vụ án Hai Ba Cô Sú. Em muốn được xem một cái phiên tòa xét xử một người đấu tranh dân chủ, một cái phiên tòa xét xử công khai là thế nào.
Sau khi tới đó rồi thì ghi nhận của anh ra sao? Anh cảm thấy thế nào?
Về phiên tòa, đó là một phiên tòa xét xử công khai, nhưng mà công an đã chẳng dây kín mít từ lúc sáng sớm, thì cảnh sát cơ động đã cho người dân tiếp cận phiên tòa. Thì đó là cái bất ngờ đầu tiên của em về một phiên tòa công khai. Em thấy nhiều người đến tòa đã bị cảnh sát tấn công và giam giữ.
Anh nói là có lực lượng an ninh rất đông, thì anh nhắm chừng khoảng bao nhiêu người? Cái sự hiện diện của người dân xung quanh phiên tòa đó có đông hay không? Và cái số người bị tấn công là bao nhiêu?
Nhưng lại cho anh Tâm.
Vâng, 7 giờ sáng thì em với luật sư Lê Quốc Quân với anh Sơn với một số người nữa có đi trên một chuyến xe xuống tòa án để xem. Thì lúc bọn em xuống xe thì có hai người quay phim, họ quay bọn em. Thì anh Quân, anh ấy nói một câu rằng là kiểu gì anh em mình cũng bị bắt. Thế rồi anh em mới sang bên kia đường thì đang đi trên vỉa hè. Tầm khoảng mấy chục mét thì có hai ông mặc thường phục đến bảo là các ông không được đứng ở đây, vì ở đây là điểm cấm. Em có một hỏi lại là ở đây chúng tôi chả thấy cái biển cấm nào. Thế rồi là nó đưa dây thừng ra răng rồi kéo cảnh sát cơ động tới. Thì chúng em cũng thấy bất bình về cái vấn đề mình đi trên vỉa hè mà bị cấm ấy. Mặc dù ở bên cạnh đấy là có bao nhiêu người đi ở trên vỉa hè mà họ không để ý, chỉ để ý đến bốn người bọn em đi. Gồm em, luật sư Lê Quốc Quân với thầy Tặng và anh Sơn. Chính là mấy người chúng em bị bắt đấy. Sau đấy mấy phút thì chúng em thấy cảnh sát cơ động kéo đến khá đông, tầm khoảng 30 người. Sau khi bắt được anh Quân và anh Sơn thì có hai người thằng cầm dùi cui điện ấy, nó dí vào người em, chỉ nữa là nó lôi vào công an của Hàng Bột ấy. Thì nó có tra hỏi và nó có thu hồi của em một máy ảnh, hai cái thẻ nhớ điện thoại.
Vâng, nhưng mà nhóm của các anh cách cái cổng tòa án bao xa bà bị coi là đi vào cái vùng khu vực cấm?
Bọn em đi cái vỉa hè đối diện cái cổng của tòa án. Lúc bọn em đi yêu cầu ở đây chúng tôi không thấy một cái biển cấm nào. Thế thì chúng mới đưa ra một cái biển cấm, nó cầm nó cứ, tức là một bên thì nó cầm dây thừng nó đuổi người đi, và một thằng nó cầm cái biển là người tuồn đi từng nào thì nó cầm biển nó đặt từng đấy.
Dạ, tức là biển cấm di động chứ không.
Vâng, đúng là biển cấm di động này.
Vâng, cảm ơn anh Tâm. Thế còn anh Tài, Trà My xin được hỏi là trong lúc mà sự việc xảy ra với anh Tâm như vậy thì anh Tài có quan sát xung quanh và anh đã ghi nhận được những gì?
Theo như em quan sát từ tất cả các cái ngã đường ấy, có cái hướng đi đến tòa án thì số người đứng ở trước hàng rào của cảnh sát khoảng 400 đến 500 người. Còn số lượng cảnh sát kể cả cơ động tầm hơn 100 người, gần 200 người.
Trước khi mà tới cái phiên tòa này, chắc là các anh cũng lường trước là nó sẽ xảy ra những cái sự cố rắc rối cho bản thân mình. Thì tại sao các anh vẫn quyết định tới đó?
Linh ạ.
Mời anh Linh.
Bọn em cùng mến mộ dân chủ, mến mộ những con người yêu mến công lý sự thật, thì bọn em muốn được điểm xem. Bọn em cũng đã lường trước.
Đi xuống đấy, kể cả khi chúng em bị bắt, chúng em chả thấy có cái gì mà đáng phải sợ cả.
Các anh là những người trẻ có quan tâm tới cái phiên xử này. Thì cái phiên tòa này có ý nghĩa như thế nào đối với thanh niên Việt Nam nói chung cũng như là đối với những người thanh niên có quan tâm tới các vấn đề xã hội nói riêng?
Bọn em thật sự là thất vọng về một phiên tòa như vậy. Em Tài, em xin trả lời.
Mời anh.
Em thấy được là luật pháp của Việt Nam bây giờ có thể nói là người ta đã thực hiện cái luật rừng chứ không còn là luật pháp. Em cũng tin tưởng rằng cái vụ cúi là vụ sẽ góp phần thức tỉnh cho nhiều thanh niên Việt Nam hơn. Họ sẽ biết được kỹ hơn về cái bản chất của pháp luật Việt Nam hiện nay.
Cái vụ án này sẽ góp phần cho người ta biết về cái thực trạng xã hội của một đất nước độc tài, độc trị. Riêng bản thân tòa án đang còn làm sai luật.
Liệu những gì đã xảy ra với bản thân luật sư Cù Huy Hà Vũ và những gì đang xảy ra xung quanh cái phiên tòa này có làm cái lời cảnh cáo đối với những người quan tâm và muốn đòi hỏi dân chủ hay chăng?
Em Linh ạ, em tin rằng sẽ có nhiều Cù Huy Hà Vũ nữa, những người dám hy sinh, dám dấn thân cho công cuộc dân chủ ở Việt Nam, cho tự do, bình thực. Cuộc cách mạng nào cũng phải đổ máu thôi, nhưng mà em tin tưởng hoàn toàn vào sự thắng lợi sau cùng. Và Việt Nam có thể còn rất lâu nữa mới đạt được tới cái nền tự do dân chủ giống như là ở Hoa Kỳ, nhưng mà dân Việt Nam sẽ trưởng thành hơn. Sau khi được biết được những cái vụ xử án, những vụ xử án Cù Huy Hà Vũ, em nghĩ là những cái vụ xử án này nó gây ra những cái ảnh hưởng rất là lớn đến toàn Việt Nam, và cái sức ép từ dư luận quốc tế về vụ án của Cù Huy Hà Vũ sẽ làm cho chính quyền Việt Nam phải có phần dè dặt hơn trong việc xử các nhà dân chủ khác.
Ba người bạn tên Linh, Tài và Tâm vừa chia sẻ với chúng ta những gì diễn ra bên ngoài phiên tòa xét xử tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, cũng như cảm nhận của người trẻ có quan tâm đến vụ án này. Còn diễn tiến bên trong phòng xử có gì đáng chú ý? Và vụ án này có ý nghĩa như thế nào về mặt pháp lý và xã hội? Chúng ta hãy nghe ghi nhận của những người hiện diện ngay bên trong phòng xử án và trực tiếp tham gia phiên tòa ngày 4 tháng 4 là luật sư Trần Đình Triển và luật sư Hà Huy Sơn, hai luật sư bảo vệ cho tiến sĩ Hà Vũ.
Giai đoạn thủ tục để bắt đầu phiên tòa thôi, tòa không công bố những cái chứng cứ hay là những cái tài liệu thì luật sư chúng tôi là không thể làm việc được. Cuối cùng là chúng tôi đã rời phòng xét xử.
Luật sư Triển, theo ông, những điều gì được xem là đáng chú ý nhất về phiên xử này ngoài cái chi tiết mà luật sư Sơn vừa chia sẻ thưa ông?
Đáng lẽ hội đồng xét xử phải triệu tập những người làm chứng, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan và người bị hại tham gia phiên tòa, nhưng ở phiên tòa này không điều bất cứ ai, chỉ có duy nhất là bị cáo tại phiên tòa. Chúng tôi đã có một văn bản gửi cho các cơ quan chức năng của Quốc hội và Chánh án Tòa Nhân tối cao và Liên đoàn Luật sư Việt Nam để tránh một cái tiền lệ.
Dạ, đó là nói về cái phiên xử ngày 4 tháng 4. Nhưng bây giờ về cái bản án đối với tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ, theo chính quyền, bản án dành cho ông Vũ nói riêng cũng như những cái bản án đối với những người khác có các hoạt động tương tự như ông Vũ, tức là không được nhà nước hoan nghênh, thì nó mang cái ý nghĩa là nhằm để trừng phạt và răn đe cái hành vi gọi là xâm hại lợi ích của nhà nước và nhân dân. Theo nhận xét của các luật sư là cái lực lượng đối trọng bảo vệ công lý, cái bản án và cái phiên tòa của ông Hà Vũ có ý nghĩa ra sao? Xét về mặt pháp lý cũng như về mặt xã hội.
Trước hết, đối với cái điều 88 Bộ luật hình sự của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam về cái tội chống nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, về mặt khoa học pháp lý phải chứng minh được cái hành vi chống đối đó. Mà nếu như định nghĩa của hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thì nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là nhà nước của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Vậy thì phải chứng minh được cái hành vi đó chống nhân dân ở đâu, chống vì dân ở đâu, chống của nhân dân ở đâu. Nếu mọi tổ chức khác nằm ở thể chế chính trị khác không phải là của nhà nước thì cái hành vi đó không phải là nằm trong cái việc chống nhà nước. Ở đây đối với điều 88 phải có một cái quy định thông tư liên tịch giữa Bộ Công an, Bộ Tư pháp, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao, Tòa Nhân dân tối cao phải quy định cụ thể kể cả về lượng, cả về hình, xem hành vi nào mới là cái hành vi xâm phạm vào điều 88. Chứ còn nếu chúng ta để một chung chung như thế này, một điều hết sức nguy hiểm.
Bây giờ xin được nghe ý kiến của luật sư Sơn. Vâng, Hiến pháp Việt Nam thì công nhận quyền tự do ngôn luận, nhưng mà điều 88 lại cấm tuyên truyền chống nhà nước, khiến cho nhiều người hiểu rằng muốn nói gì thì nói nhưng mà không được nói những cái điều gì ngược lại với nhà nước. Thì không biết là ý kiến của các chuyên gia luật như là luật sư Sơn đây thì như thế nào ạ?
Tôi cũng thấy rằng là cái điều 88 không định lượng mà nó mang tính chất là định tính, rất khó ứng xử với cái điều này và nó mâu thuẫn với cái quy định của Hiến pháp. Mâu thuẫn với cái điều 19 của Công ước về dân sự và chính trị mà Việt Nam có tham gia năm 1982.
Xin được hỏi ý kiến của luật sư Triển.
Trong cái luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam cũng có quy định là trong một sự việc quy định về một vấn đề mà văn bản nào có xung đột với mặt pháp lý thì áp dụng văn bản cao hơn. Như vậy thì bộ luật hình sự thấp hơn hiến pháp, mà hiến pháp đã quy định là quyền tự do ngôn luận. Thứ hai nữa là trong luật ban hành văn bản quy phạm pháp luật và trong bộ luật tố tụng hình sự cũng quy định là nếu luật pháp Việt Nam có những điều mà nó trái với những cái công ước quốc tế mà Việt Nam ký kết và tham gia thì thực hiện điều ước quốc tế đó, công ước quốc tế đó Việt Nam đã tham gia. Tuy nhiên có những phát ngôn xâm phạm đến an ninh quốc gia thì không chỉ Việt Nam mà nước nào cũng có quy định. Vậy thì những trường hợp nào không được phát ngôn phải quy định, phải có cái điều cấm để cho người ta biết được cái ranh giới để người ta phát ngôn và người ta góp ý kiến. Nhưng ở đây trong luật pháp Việt Nam không quy định rõ chống là chống như thế nào thì vi phạm vào điều 88.
Như hồi nãy luật sư Sơn cũng có nhận định là có cái mâu thuẫn giữa luật với cái hiến pháp. Thì trong cái bối cảnh đó, khi ông đứng ra, ông tham gia bảo vệ những cái người dựa trên hiến pháp để thực hiện cái quyền tự do ngôn luận, trước cái hoàn cảnh là nhà nước thì lập luận dựa trên luật để mà xét xử, thì ông có hy vọng thành công trong những cái phiên tòa như thế này hay không?
Tôi cũng không hy vọng là đây sự thành công của nó cao, mà tôi có một cái hy vọng là làm sáng tỏ một cái vấn đề mà xã hội quan tâm.
Trong cuộc trao đổi trước với chúng tôi thì riêng bản thân luật sư Triển đã từng khẳng định là ông sẽ thua dù là ông chưa chính thức bắt đầu tham gia vụ án lúc bấy giờ. Như vậy có thể nói là cái kết cục này nó đã không ngoài dự kiến của ông.
Tôi nhận định được một điều là không bao giờ có cái chuyện luật sư biện hộ để được một thân chủ nào đó chẳng hạn trong trường hợp bị truy tố trong điều 88 trong bối cảnh điều luật chưa được cụ thể hóa đó là lượng là bao nhiêu.
Trái tim Việt Nam qua bao đau thương vẫn nguyên lẻ sống, có giọt nước mắt vẫn ngân cao đầu, người người chia sớt để qua về sau.
Vừa rồi là ý kiến của một số người trẻ quan tâm và chuyên gia pháp lý về ý nghĩa của bản án 7 năm tù dành cho tiến sĩ luật Cù Huy Hà Vũ về tội tuyên truyền chống phá nhà nước chiếu theo điều 88 Bộ luật Hình sự Việt Nam. Quan điểm của bạn nghe đài ra sao? Mời quý vị hãy chia sẻ và bình luận với độc giả khắp nơi ở phần ý kiến cuối bài này trong chuyên mục Tạp chí Thanh niên trên trang web www.voatiengviet.com, trên trang Facebook của đài VOA ở địa chỉ www.facebook.com/voatiengviet, hoặc gửi email về địa chỉ vietnamese@voanews.com. Tạp chí Thanh niên rất mong nhận được ý kiến đóng góp của quý vị và hẹn tái ngộ cùng quý thính giả vào giờ này tuần sau.
Chỉ xin được thấy đất nước tôi tự do, hãy nắm chặt bàn tay để dám làm sống ước.